Quan bảng, chương 268, xông vào, gocchuyenaudio.com, vẻ mặt Điền Bất Câu ngạo nghễ ngồi đằng sau bàn thẩm vấn, cười nhạo nhìn một già một trẻ trước mắt. Điền Bất Câu thoải mái hút thuốc lá, trong làn khói gã toát ra khí chất công tử bột rõ ràng. Điền Bất Câu kiêu ngạo nói, Tô Mộc ngươi sớm chịu thua thì đã bình yên vô sự. Giờ tốt rồi, bị đưa vào đây. Chẳng những ngươi chịu khổ mà lão già này cũng bị ngươi liên lụy, ngươi thấy làm như vậy có đáng giá không? Tô Mộc lạnh lùng nhìn Điền Bất Câu, liếc hướng Mã Phấn, lạnh lùng hỏi. Mã đội trưởng ta muốn hỏi một câu, Điền Bất Câu là người của Cục Công an sao? Tại sao Điền Bất Câu được vào phòng thẩm vấn còn kiêu ngạo ngồi ở vị trí thẩm vấn? Đây chính là quy định phá án của đội hình cảnh các người sao? Mã Phấn chưa nói gì Điền Bất Câu đã đập bàn cái rầm. Rầm, biểu tình Điền Bất Câu hung tợn chừng Tô Mộc, bớt nói xàm đi, Tô Mộc hôm nay ta sẽ đùa chết ngươi. Mã đội trưởng đừng dây dưa với hắn làm gì, áp dụng thủ đoạn đi. Nhớ kỹ, hành hạ hắn từ từ, đừng một hơi làm hắn tàn phế ngay. Đã biết, Điền thiếu gia. Mã Phấn quyết tâm đi đến cuối đường, gạt bỏ nguyên tắc cơ bản nhất của cảnh sát, mặt dày vô sỉ nghe theo lời Điền Bất Câu. Tô Mộc cười khẩy nói, ta đã hiểu, Điền Bất Câu, ngươi muốn trở mặt bất chấp liêm sỉ chơi tới cùng đúng không? Ngươi nói xem, Điền Bất Câu kiêu ngạo nói. Ban đầu ta đã bảo là trong địa bàn của ta thì đừng mơ trở mình, giờ ngươi đã tin đi. Tô Mộc đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, ta nói thẳng cho ngươi biết cứ kêu người tới đi. Ngươi có thể kêu ai lại, đấu với ta, không nhìn xem ngươi có tư cách đó không? Mã Phấn vỗ ngực bảo đảm, Điền thiếu gia đừng nói nhiều với bọn họ làm gì, hai kẻ lừa đảo cứ để đó ta xử. Điền Bất Câu ngông cuồng nói, không, Mã đội trưởng ta đã nói là hành hạ từ từ. Ta muốn hắn bị hành hạ trong tuyệt vọng, Tô Mộc ngươi có giỏi thì gọi điện thoại đi. Được, Tô Mộc xoay người nhìn Từ Trung Nguyên, mỉm cười hỏi. Từ lão, xem ra việc này không chấm dứt trong êm thắm được, cháu đành gọi điện thoại kêu người hỗ trợ. Không cần thiết, chẳng ngờ Từ Trung Nguyên phẩy tay ngăn Tô Mộc lại. Ta đã kêu cháu đến đây đương nhiên có cách mang cháu ra ngoài, ta không tin khi ta chưa gật đầu ai dám đụng vào cháu. Nghe Từ Trung Nguyên nói, Điền Bất Câu ngây người, nhóm Mã đội trưởng cũng sửng sốt. Sau đó là các tiếng cười phá lên, xì, bọn họ đã điều tra, biết mấy hôm trước Từ Trung Nguyên hay bày quán ở phố đồ cổ chỉ là một lão nhân bình thường, nếu không bọn họ đã bị khí thế kia hù sợ. Điền Bất Câu cười to bảo, ôi chao, lão già này có khí thế dữ thật, ha ha ha, này lão già, ngươi là diễn viên quần chúng sao? Có phải diễn kịch quá nhiều trong thôn không? Ha 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 ha, Mã Phấn khinh thường nói, đúng rồi, lại còn ngươi không gật đầu thì ai dám đụng vào hắn? Lão già, biết nơi này là đâu không? Nơi này là đội hình cảnh, lão nghĩ mình là ai? Dám buông lời ngông cuồng đó, có tin bây giờ ta xử lão trước tiên không? Từ Trung Nguyên nghiêm nghị nói, cản rỡ các ngươi phá án như vậy sao? Các ngươi xứng với đồng phục mặc trên người không? Hèn gì dân chúng nói có một số cảnh sát còn côn đồ hơn lưu manh thứ thiệt, ta đã được mở mắt. Mã Phấn, ngươi tên là Mã Phấn đúng không? Ta dám cá với ngươi là ngươi chẳng những không đụng được một ngón tay của ta mà ta sẽ lột da ngươi. gocchuyenaudio.com, xuống, Điền Bất Câu cười càng dữ hơn, ha 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 ha, Điền Bất Câu phát huy khí chất công tử ca rõ ràng. Mã Phấn, Mã đội trưởng mau giải quyết lão già kia đi, ta còn nghe lâu hơn nữa sẽ cười đau bụng. Biết, Mã Phấn đứng dậy, nháy mắt với hai hình cảnh bên cạnh. Hai người đi giúp lão gia tử giãn gân cốt đi, để lão thử roi đòn của đội hình cảnh chúng ta. Tuân lệnh đội trưởng, Tô Mộc cười nhạt ngồi trên ghế. Điền Bất Câu quá tự tin nên không còng tay Tô Mộc. Từ Trung Nguyên, hai hình cảnh cười nhạo đi vào định đánh Từ Trung Nguyên, Tô Mộc hành động ngay. Tô Mộc tiến lên một bước, khuỷu tay đánh trúng hình cảnh bên phải, co chân đá trúng hình cảnh bên trái. Hai hình cảnh không ngờ Tô Mộc sẽ tấn công thoáng chốc mất sức chiến đấu té xuống đất. Hai hình cảnh nhúc nhích một chút là xương đau như nứt ra. Tô Mộc giật trỏ, đá chân nhìn như không mạnh bao nhiêu nhưng ám kình không mấy ai chịu nổi. Mã Phấn không ngờ Tô Mộc to gan ngang nhiên đánh hai hình cảnh ngay trong phòng thẩm vấn, nếu đồn ra ngoài thì gã khó giữ chức đội trưởng hình cảnh. Khốn kiếp, ngươi dám đánh hình cảnh, Từ Trung Nguyên hô hào, đánh cho ta, xảy ra chuyện gì có ta chịu trách nhiệm. Rõ, Tô Mộc có thanh thượng phương bảo kiếm càng không kiêng nể gì. Tô Mộc sớm gai mắt Mã Phấn, hắn nhảy lên bàn thẩm vấn, đá gã bay vào góc tường, thuận thế túm cổ Điền Bất Câu toát mồ hôi lạnh. Lên đây đi, thân thể gầy yếu của Điền Bất Câu bị Tô Mộc xách lên, lắc lư trong không trung rồi bị ném mạnh xuống đất. Tô Mộc ngồi chồm hổm nhìn Điền Bất Câu mặt xám xịt, mắt tràn ngập sợ hãi. Tô Mộc lạnh lùng cười, thứ như ngươi mà muốn chơi với ta, ngươi theo nổi không? Điền Bất Câu run cầm cầm quát, ngươi muốn làm cái gì? Nơi này là đội hình cảnh, có biết ngươi làm như vậy là, đã là trái pháp luật, ngươi không sợ chết sao? Nói thật là nhìn bộ dạng hèn hạ của ngươi bây giờ, nếu ta cầm súng thì đã bắn chết ngươi rồi. Trung Quốc dựa vào thứ người như ngươi đừng mơ phồn vinh hưng thịnh. Tô Mộc lạnh lùng quát, xin lỗi từ lão ngay, từ Trung Nguyên cổ vũ, Tô Mộc ta không nhìn lầm cháu, kêu ta xin lỗi các ngươi, nằm mơ đi, ta, bốp, Tô Mộc tát một cái, xin lỗi, khốn kiếp ta, bốp, xin lỗi, ta thà kết cũng không, bốp, xin lỗi, Điền Bất Câu bị tát mấy bạt tai thì không chịu đựng nổi nữa, vội hét to. Ta xin lỗi, rất xin lỗi, xin lỗi. Mặt Điền Bất Câu sưng húp, nếu không nhìn kỹ thì khó nhận ra gã chính là Điền Bất Câu. Cẩn thận, đoàng, Tô Mộc vừa định đứng dậy thì từ Trung Nguyên đột nhiên rút súng ra, bên tai hắn nghe tiếng nổ. Tô Mộc ngoái đầu nhìn, thấy Mã Phấn bịt cổ tay, máu chảy tí tách. Dưới chân Mã Phấn có cây súng cảnh sát. Mã Phấn nói, ngươi dám cất giữ súng ống, ngươi chết chắc rồi. Mã Phấn đứng ở cạnh cửa, vội mở cửa chạy ra ngoài. Mã Phấn khóa chặt cửa phòng thẩm vấn, hét to trong hành lang. Tất cả mang hàng qua đây, có người nổ súng đánh lén cảnh sát. Bên này đang rối mù thì bốn chiếc xe quân đội thắng cái két trước đội hình cảnh phân cục công an khu Lý Việt. Dầm, ngay khi xe quân đội dừng lại, tiếng súng của Từ Trung Nguyên phát ra từ đội hình cảnh. Địch Vạn Tùng nghe tiếng súng, mặt trắng bệch, tim đập nhanh. Địch Vạn Tùng đằng đằng sát khí xông vào đội hình cảnh. Lão thủ trưởng, xin đừng bị gì. Hạ Cương, Góc Chuyện Audio.com, cũng sợ hết hồn, mau xông vào. Nghe kỹ đây, ai dám quấy rầy hãy đánh chết tại chỗ. Nổ súng thì chuyện không nhỏ, phát súng này tuyệt đối không phải bắn vào Từ Trung Nguyên, nếu không nguyên tỉnh Giang Nam sẽ bị thanh tẩy. Cách chương.